trong cái liên tục. Dạ bạch thầy, con xin theo tình huống của con có thể nó không phổ biến lắm, nhưng mà cụ thể là con có một người chị bà con, chồng chị mất sau 2 năm lập gia đình, thì lúc ấy chị có một người con gái 11 tuổi và đang mang thai khoảng 7 tháng. Thì sau khi chồng chị mất thì chị vẫn sống như vậy, nuôi con. Nhưng mà trong thời gian đó thì chị cảm nhận là cái linh hồn của ảnh như thế nào đó mà hay mơ thấy ảnh, rồi cái ban ngày lại nghe cái tiếng của ảnh kêu chị. Thì gần đây chị có tìm hiểu về danh điện, thì chị đang thực hành là con biết gọi là gì nhưng mà tạm gọi là cái chuyện pháp gì đó về nhân điện. Thì chị cảm thấy cái chuyện mà về ảnh hưởng về tâm linh không còn nữa. Chẳng hạn như chị đi làm mà nếu như ai đó vô tình hay ủ ý nói là sẽ làm mai cho chị một anh chàng nào đó, thì chị lại bệnh mấy ngày chị mới đi làm lại được. Thì bây giờ không còn nữa. Rồi bây giờ chị xem cái nhân điện đó như là một cái chỗ dựa tinh thần về mặt tâm linh. Thì chị hiện giờ đang giữ em bé cho con, tiếp con. Thì chị cũng có khuyên con là nên đi học và tập nhân điện, thì con có tìm hiểu chút ít nhưng mà không rõ. Mà con cũng xin thầy giảng giải để con rõ hơn và biết cái giá trị tâm linh của nhân điện. Và nếu như là một người Phật tử thì cái việc mà tập nhân điện thì theo như con tìm hiểu sơ qua thì cũng là thiền tu năng lượng, thì nó ảnh hưởng như thế nào, và trong tình huống của con thì con nên nói gì với chị ấy để cho cái giải hòa về cái khía cạnh tâm linh giữa gia đình con là Phật tử và tịnh độ. Dạ, cũng xin Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nhân điện là một liệu pháp có thể giúp chúng ta khôi phục hoặc là tăng cường sức khỏe. Do đó sẽ là một sai lầm nếu ta cho nhân điện là thiền. Nhân điện trị liệu sức khỏe cho những người bị bệnh có duyên với mình, nhưng cũng có rất nhiều người không thích hợp nhờ mốt mà cố tình theo đuổi nó, dẫn đến những tình trạng tẩu hỏa nhập ma và dẫn đến những cái biến cố gây ảnh hưởng tổn thất niềm tin của những thành viên còn lại khác. Do đó việc đương sự trong câu chuyện chung thủy với người chồng đã ra đi ngay lúc mà đứa con thứ hai là hoa trái của tình yêu đang có được 7 tháng là một hiện tượng khá ấn tượng. Tính cách chung thủy này đã làm cho cô ấy quyết định không tái giá và giữ nguyên cái tình trạng này để dành trọn tấm lòng yêu thương và trái tim dành cho cái người đã ra đi. Do vì lúc nào cũng sống với tâm niệm như thế, nỗi ám ảnh về người quá cố vẫn còn lẩn khuất đâu đây là một hiện tượng tâm lý có thật. Đôi lúc đó, do vì cái người còn lại quá thương tưởng và có cảm giác rằng không thể nào sống tách rời khỏi người quá cố, đã làm cho người quá cố khó có thể siêu thoát được. Vì tần số tâm thức trong sự giao cảm giữa hai người sẽ làm cho họ quấn quýt vào nhau. Và điều đó đã dẫn đến cái tình trạng là cô này bị suy nhược thần kinh ở mức độ nặng. Do từ suy nhược đó mà nó có thể ảnh hưởng đến cái loại thần kinh thính giác, mà các âm thanh bất cứ là tiếng gì có thể gợi nhớ lại những cái tình cảm đẹp trong đời sống hạnh phúc vợ chồng giữa cô và người chồng quá cố, sẽ làm cho cô tái lặp đi lặp lại âm vang đó ở ngay lỗ tai của mình. Và điều đó là sự rối loạn chức năng của thính giác. Sự rối loạn này sẽ làm cho người bị bệnh rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng và rất dễ dàng có những cái tâm lý gọi là cao có, khó chịu, căng thẳng với chính bản thân mình và đối với mọi người xung quanh. Vì giữ điều đó song hành với cái lòng mà chung thủy không muốn tái giá, cho nên bất kỳ ai có ngỏ lời đính hôn hay là ông mai bà nguyệt, ông tơ bà nguyệt nỗ lực làm và mai mối, thì đương sự có cảm giác như là bị thương tổn đến cái tình cảm rất là khăng khít giữa mình và người chồng quá cố, dẫn đến tình trạng bị bệnh 5-3 ngày là chuyện rất bình thường. tất cả những dữ liệu được mô tả cho thấy rằng là cái phần thần kinh và nhận thức của đương sự đã rơi vào tình trạng quá căng thẳng do sự tiếc nuối mà ra. Cho nên khi thực tập về nhân điện đó, một mặt nó giúp cho đương sự đó khôi phục lại cái sức khỏe, và do vậy cái sự suy giảm thần kinh đó được vượt qua ở một mức độ tương đối, dẫn đến tình trạng ngộ nhận rằng đây là một giải pháp tâm linh. Từ việc ngộ nhận đó là một giải pháp tâm linh, người đó có thể từ bỏ cái pháp môn hành trì mà mình đã chọn như là một sự thực tập ở trong đạo Phật. Hoặc nếu người đó có bất kỳ bối cảnh tôn giáo nào, sự ngộ nhận đó cũng có thể làm cho người đó vẫy tay chào một cách không tiếc nuối. Cho nên ngộ nhận là hoạt dụng của vô minh. Mà nếu để tiếp tục cho hoạt dụng của vô minh này ngự trị đó, thì tình trạng suy giảm thần kinh và những ảnh hưởng tiêu cực đến những chứng bệnh tâm thần loại nhẹ, rồi có thể diễn tiến đến tâm thần phân liệt là điều có thể diễn ra. Cho nên tốt nhất với tư cách là một người bạn, cũng là một người thân, với mối quan hệ rằng là cô như là bảo mẫu cho đứa con trong gia đình của mình, thì cô hãy nên gọi là khích lệ và khuyên chị ấy hãy đừng tiếc nuối về cái mối tình đã được gọi là thiết chặt ở trong những năm quá khứ. Và nếu thật sự là thương người chồng quá cố thì hãy để cho anh được siêu thoát mà ra đi. Và do đó những tâm niệm quyến luyến kéo trì sẽ là một sợi dây xích cho người đó không thể nào thoát ra khỏi được. Và hậu quả là thương một người mà giam giúp người đó trong cảnh giới giữa sống và chết là một nỗi bất hạnh, và đôi lúc cũng là một cái nghiệp không tốt. Cho nên phải giải phóng cái ức chế tâm lý đó, thì đồng lúc đó ta giúp cho mình và giúp cho người thương. Còn việc sử dụng nhân điện nếu thấy thích hợp thì cứ tiếp tục, nhưng nên xem nó chỉ là một trong những phương pháp mà đỉnh cao nhất là giá trị sức khỏe như yoga đã từng hướng dẫn và đạt được như thế. Thiền là một liệu pháp chuyển hóa tâm thức, làm chủ được cảm xúc, làm chủ được hành vi, điều chỉnh những nhận thức sai lầm, và có khả năng làm cho chúng ta đi trong quỹ đạo của đời sống đạo đức. Trong khi đó, nhân điện không thể nào làm được một phần rất nhỏ so với các tính năng đặc biệt như vừa nêu. Trong khi đó, để hỗ trợ sức khỏe không phải chỉ có đơn thuần là nhân điện. Yoga và các phương pháp thể dục thẩm mỹ và thể dục dụng cụ, cũng như là các loại là phương pháp tập thể dục dân gian, cũng có thể khôi phục được cái tình trạng suy sụp là thần kinh do chúng ta thương tiếc quá nhiều mà gây ra. Nếu ta không sớm làm các việc đó thì cái tình trạng lãnh cảm không chỉ tồn tại hết mấy chục năm còn lại ở kiếp người này, mà khi sanh ra trong kiếp sau, nếu người chồng của cô ấy đã đến với một người phụ nữ nào khác, nếu họ bắt đầu có duyên mới, thì người phụ nữ này sẽ tiếp tục sống trong sự lãnh cảm và đơn thân độc mã ở kiếp về sau nữa. Đó là điều bất hạnh không nên. Cho nên đạo Phật không ngăn cấm việc ta tái giá với một người thích hợp sau khi chồng đã quá cố hoặc khế ước hôn nhân đã đến hồi kết thúc về phương diện pháp lý. Và làm như thế thì đã thích hợp và đã trở thành là một diễn tướng rất là bình thường. Thương một người không nhất thiết là không được quyền tái giá mà phải ở giữ vậy vĩnh viễn mãi mãi suốt cuộc đời của mình. Và ngay cả trong tình huống phần lớn là chưa từng có những lời cam kết trước khi người đó qua đời, thì cái việc tái giá là đáng được khích lệ. Dĩ nhiên là nó thuộc về sự lựa chọn. Có nhiều người ta thích ở vậy thôi, không sao, nếu điều đó mang lại cho cô ấy được hạnh phúc. Nhưng trong các mô tả vừa nêu, chúng tôi e ngại rằng cái quan niệm cực đoan đó đã làm cho cô ta trở nên là một người bất bình thường ở một mức độ đơn giản, và có chiều hướng là ngày càng gia tăng. Và nếu điều đó là một sự thật đó, thì hậu quả của nó hết sức là nghiêm trọng, vì ở đây nó liên hệ đến cái bệnh chấp trước. Thiên Chúa giáo cấm ly dị với mọi hình thức, vì họ tuyên bố học thuyết định mệnh rằng Chúa sanh ra sự sống con người, Chúa sắp đặt hôn nhân đến vợ chồng và con cái đến với nhau như là một gia đình. Do đó ai ly dị là tuyên chuyến với cái quyền tối cao của Thượng Đế. Trong khi đó đạo Phật không có cực đoan và sai lầm như thế. Do đó, khi mà khế ước hôn nhân đã không còn giá trị pháp lý kể từ việc khai tử người chồng, thì việc tái giá là thuộc về sự lựa chọn. Cho nên sống hãy quên đi cái nỗi đau quá khứ, như Đức Phật đã từng dạy là nghệ thuật để thiết lập hạnh phúc ở ngay cõi hiện đời. Và sống được như vậy thì tương lai hạnh phúc sẽ nằm ở trong lòng bàn tay của chúng ta bằng công. Điều đó sẽ là một nỗi bất hạnh rất lớn mà lại hiểu lầm như là một liệu pháp tâm linh. Xin điều câu hỏi khác.